Chắc ra là cô không quên. Nếu thì cô nói với con, cô không quên. Nhưng nó ngặt nổi thì trước mắt là cô rất, cô chưa giải quyết nó được. Thì cô đã nói rồi,
cái anh chàng Tịnh Quang đó bây giờ nó đang ngoài Bắc Ninh, và nó bảo là cho nó đi làm kiếm tiền, từ giờ tới Tết ăn Tết xong nó vào đây nó tu luôn thì nó gánh vác nhà thờ. Nhưng thực chất nữa là cô không muốn để nhà thờ, và cô về bên bây giờ hiện tại cô đang ở Lâm Đồng, cách Nậm Giang, Đắk Nông 200 cây số, mà chỉ khi nào cô về được thì mới quyết định được chuyện đó. Bởi vì ở trong nhà thờ không phải chỉ có những linh tượng, ở trong nhà thờ còn có rất nhiều thứ khác nữa. Cứ con nhìn vào ảnh nhà thờ con sẽ biết, còn tượng Mẫu Diêu Trì lớn 1m6, còn tượng Bồ Đề Đạt Ma bằng gỗ quý, còn tượng của Địa Tạng Vương 1m6, còn tượng Thích Ca Mâu Ni 1m mấy đó. Thì có nghĩa là không, nó một cái nhà thờ không phải chỉ đơn giản chỉ là tượng cha tượng mẹ, tượng các chư vị thánh thần, rồi nó còn rất nhiều cái thứ liên quan đi chung. Thí dụ như những con tỳ hưu, hai con tỳ hưu của anh San chết rồi, anh huynh trưởng để lại, rồi tượng ngày Quan Công, rồi tượng này tượng nọ và nhiều tượng, và thí dụ như ba cái tượng của vị Thái Thượng Lão Quân, rồi Hải Thượng Lãng Ông, rồi Thái Bạch Kim Tinh, rồi tượng của ngài Vi Đà Hộ Pháp đó. Có nghĩa là cô nói với con, nếu cô tặng thì cô tặng hết, nhưng mà cô còn chừa lại thí dụ những cái món kỷ niệm, thí dụ như tỳ hưu này nọ, thí dụ như là mấy cái viên thạch anh của đứa học trò ở ngoại quốc gửi về, thí dụ vậy đó, thì phải chỉ có cô đi về đó cô mới quyết định được. Mà bây giờ cô nói cứ nhùng nhằn nhũng nhẵn, cô nói cái anh Tịnh Quang ảnh im, ảnh không trả lời. Ảnh thì cô cứ để nó đi ăn Tết trong sẽ có người, chứ nó không dám nói nó luôn. Bởi vì rõ ràng một điều rằng cái định mệnh, cái nghiệp quả con người ta xoay xuôi dòng, người ta không biết nó đến đâu thì sẽ gền thác voi vịnh như thế nào, voi vịnh như thế nào. Cho nên là ảnh nói rằng ăn Tết xong anh vô, mà khi anh vô thì anh sẽ giữ nhà thờ. Mà cô thì bây giờ dọn về bên Lâm Đồng, không, cái nhà thờ khóa đó đóng kín cửa. Thì bây giờ có Tịnh Khê với lại Tịnh Nguyên với lại Tịnh Khê với Tịnh Nguyên ở bên đó để giữ. Thì bây giờ chúng nó ở giữ thì chúng nó vẫn cứ thắp hương và tụng kinh hàng ngày. Mà bây giờ cô bán nhà bán đất để cô đi về bên này, cô mới lo xây dựng bên này. Mà giờ nhà đất bán chưa được, vốn của cô 3 tỷ 7 nằm đó 5 năm, bây giờ họ trả có 3 tỷ. Làm sao đây con? Họ trả có 3 tỷ. Mà bây giờ sắp tới đây là thu hoạch mùa, là mùa cà phê với tiêu. Bây giờ cà phê sắp sửa chín rồi, thì mấy đứa nó ở lại bên đó, nó về bển nặng nó giữ cà phê, chứ không vắng mình là họ vô họ chôm chĩa hết, không còn gì hết. Rồi cô á, chỉ có cô về bên đó thì cô mới quyết định được tất cả mọi chuyện. Không có cô thì khó lắm. Mà mấy đứa nó thì rõ ràng không ai muốn dẹp nhà thờ cả, chỉ có cô muốn. Và cô muốn thì cô phải đi 200 cây số từ đây về bên đó, là phải ở lại một đêm, rất là thảm. Cho nên cô nhùng nhằn là bởi vì cô muốn khi nào mà cô bán nhà thờ, cô bán đất cho người ta, thì người ta sẽ hẹn trong một tháng người ta giao tiền. Thì lúc đó trong một tháng đó cô sẽ tìm chỗ để di dời, trao tặng cho chỗ nào đó. Đó, cô cứ nhiêu đó mà cô nghĩ hoài, đến giờ này cô vẫn chưa thể quyết được là vấn đề nó như vậy. Cô nói con hiểu chưa? Cô phải đi 200 cây số 200 cây số là cô phải thuê tài xế lái xe. Cô đi 1 triệu bạc, về 1 triệu bạc, rồi cô phải ở lại một đêm, và có thể một đêm, hai đêm thì cô làm việc trên mạng mỗi ngày, cô bị trẫn công việc của cô. Có nghĩa là cô muốn để khi cái việc lớn tới là cô bán được đất người ta. Mà bây giờ họ trả có 3 tỷ, họ biểu cho mình thu mùa. Mà cô hỏi trong lúc bán đất cho các vị giao nhà, giao cửa, giao minh mông hà sứ, nhà cửa đất đai cho các vị giao rồi, mà biểu rằng tôi về tôi ăn nhờ ở đậu để tôi thu hoạch, không không, cô không chấp nhận như vậy. Cô bảo thôi bây giờ trả 3 tỷ 2 đi, cô thu được 300-400 triệu tiền tiêu và cà phê. Nhưng bây giờ cô chỉ lấy 200 thôi, trả cô 3 tỷ 2 đi, nhưng họ không chịu. Họ nhũng nhẵn theo cô nửa tháng nay rồi mà họ vẫn không chịu. Cô bảo ông ở Sài Gòn về thì tôi sẽ đứng ra giúp ông, tôi hứa. Tôi thuê người để mà thu hoạch cà phê tiêu cho ông. Ông chỉ cần ký trả tiền, đó là ở đây nó là luật rồi. Thì thí dụ ông ký 2.500, 2.600 hay 3.000 một ký, thì người ta hái bao nhiêu ký ông để lên cân ông trả tiền, rồi ông mua bạc về rồi ông phơi. Và ông, trời ơi, nó cực kinh khủng lắm. Phơi trời mưa chạy không kịp luôn, rồi phơi rồi dở, rồi trở cà phê, trở tiêu. Nó rất cực. Thì bây giờ nếu ở bển mà trở về mà cà phê tươi, nó nặng cân lắm, nó nặng gấp đôi cà phê kia. Nó nặng gấp gấp 2, gấp 3 cà phê thường. Thì muốn như vậy phải xe chở từ ở bên nhà, ở bên Nậm Giang chở về bên Lâm Đồng. Thì tốn mất 1 triệu bạc một chuyến. Mà con hỏi 1 triệu bạc bao nhiêu cà phê và được bao nhiêu và đem về bên này. Và về bên này thì lại không hề có sân bê tông. Ở bên kia có sân bê tông để phơi. Con nhìn hình ảnh nhà thờ con biết. Nó kẹt là như vậy đó. Và cô nói con, nếu mà cô đang ở trong nhà thờ ở bên Nậm Giang đó thì cô quyết định một cái một, cô dịch chuyển liền. Nhưng cô phải quyết định để mấy đứa đó nó không có cho, nó không có chịu đâu. Cô phải quyết định. Thì vấn đề không phải là bây giờ đó, con hiểu chưa? Cô kẹt là ở chỗ đó. Hôm trước cô ở bên đó, cô muốn, nếu mà lúc đó mà con liên hệ với cô đã cho con liền ngay tức thì. Cô nói rồi, lúc đó cô còn ở bên Nậm Giang, còn bây giờ cô về bên Lâm Đồng rồi. Muốn như vậy cô phải đi mất 2 ngày 1 đêm, cô ở lại 1 đêm ở bển, cô mới quyết được mọi chuyện. Bởi vì nó xong Tam Bảo rồi, nó còn mấy cái tượng lớn, nó xong mấy tượng lớn rồi, nó còn nguyên một cái Tam Bảo bằng gỗ, Tam Bảo bằng gỗ nữa. Nó rất là nhiều cái đủ thứ mà cô là chủ, chỉ có cô mới quyết định. Và cái nào cô muốn giữ lại và cái nào cô tặng đi. Cô không muốn giữ lại tượng lớn, bởi vì tượng lớn về bên Lâm Đồng này cô bị khảo hành quá, khảo hành bởi công an, họ gò ép miết, cô không chịu đựng nổi. Cô nói con rồi đó, thì bây giờ cô không đem tượng lớn thì cô không đem tượng lớn gì cả, cô dẹp hết cái nhà thờ đó luôn, thì phải có cô mới quyết định được, con hiểu không? Mà cô bây giờ 65 tuổi rồi mà cô bệnh ly bì kỳ trận, không phải bệnh đâu, cô bị hành, khảo hành đến khủng khiếp. Cho nên chính vì khảo hành bây giờ cô mới đóng cửa nhà thờ. Cô về bên Lâm Đồng mà không mang tất cả một cái tượng thờ nào theo hết. Bởi vì cô đóng cửa, cô bỏ lại đó. Và khi nào bán nhà cho người ta thì cô bắt buộc phải đem đi. Cô mới tìm chỗ để mà trao tặng và di dời. Đương nhiên cô không mang theo cô. Vấn đề nó như vậy. Con thông cảm cho cô đi. Cô chưa thể giải quyết lúc này được. Con nói rồi đó. Còn thí dụ như bây giờ thằng Tịnh Quang mà nó chấp nhận, một là nó nói là 6 tháng ăn Tết xong nó vào đây, nó gánh vác, nó tu luôn, nó thu xếp từ giờ tới Tết, con làm tiền, con kiếm tiền một chút cho vợ con ở lại, và con vào trong này con tu, con gánh vác, con phụ anh em, con gánh vác đạo tràng. Hai nữa là cô tặng cho nó, cô đã nói tặng nó từ lâu rồi, từ nửa năm nay rồi. Và cô nói tặng cho nó rồi thì nó im, nó không trả lời. Cô không biết nó tính sao. Cô hỏi nó tới lần thứ ba, nó mới nói, cô ơi, cứ từ từ đi rồi sẽ có người về chịu trách nhiệm về quản lý mà cô. Nhưng bây giờ nếu ảnh vào trong này, ảnh giữ chùa một mình ảnh, con hiểu chưa? Ảnh vào đây là để gánh vác đạo tràng, để cùng với huynh đệ đã gánh vác cô thầy huynh đệ đạo tràng và mọi công việc ở trong cuộc đất của đạo tràng. Mà bây giờ một mình ở bển, dứt khoát anh không ở. Còn nếu ảnh về đây theo đạo tràng thì không có linh tượng, không có nhà thờ vị lễ pháp ở đây. Nó kẹt vậy, con thông cảm cho cô đi. Cô không tiếc gì hết, cô muốn buông tay, phủi tay cho nhẹ, bởi vì cô quá sức là bi phạt, bi hận, bi phẫn, bi thảm. Cả người sống lẫn người chết khảo hành cô, cả căn trên lẫn căn dưới khảo hành cô, cả tà âm đánh cô 24/24. Con biết mật tông thư yểm cô, không lúc nào trong người cô không có một hai lá phép. Rồi bây giờ tới bên Thiên Long Sơn Ngô Tuấn Kiệt bỏ vòi tới, và đệ tử của vị ấy liên hệ tới và dụ những môn sinh trong nhà thờ, dụ Tịnh Khê, dụ Tịnh Nguyên là bỏ vị lễ pháp, đi theo Thiên Long Sơn, đi theo Ngô Tuấn Kiệt. Trời ơi, nghĩa là các vị chơi không có đẹp chút nào, các vị không có tinh thần thượng võ, các vị đưa quyền lợi công năng, cái bả lợi và danh để các vị kéo người của chúng tôi. Cô không cần ai đi, cô nói đến đẹp đi đẹp, đến cô trải chiếu hoa mời đi cô tiễn. Rồi mấy đứa nó mách với cô, mà trong lúc cái người mà dụ dỗ mấy đứa đó lại chính là một môn sinh của vị lễ pháp đi theo cô. Xong rồi cái một mở lương xa học tới lớp 6, cái dẹp dẹp cái nghỉ nghỉ xong cái một thời gian, cái đi theo một cái tỉnh thất ở dưới Hà Tiên. Rồi cái vào đó cái một cái bà sư bà đó, bà nhìn thấy phần căn cao, cái bà thu phục nhiếp phục, và rồi theo bà tin bà, bây giờ bà chết bà giao tỉnh thất cho cô này. Thế mà chưa mãn nguyện, cô này cổ quậy nát càng khôn, cổ thu âm, cổ đi tới đâu cổ thu được hết, về cổ để đầy trong tịnh thất mà cổ không có chỗ ăn, chỗ ở, cổ không nuôi, cổ không có chiêu âm, cổ không có trực quản. Thế là binh nó quậy, cổ sống dở chết dở, sống không bằng chết. Cổ lại lân la, cổ chạy lên, mà nếu cổ xin cô thì cô đã chẳng cho tiếp xúc, cô không muốn tiếp xúc, cô đóng cửa kính mít, cô muốn tiếp xúc với ai hết. Cô không muốn mà ai tới cô hết. Cô chui trong phòng y như là ở trong lãnh cung, nàng công chúa trong lãnh cung vậy đó. Thế rồi cô hỏi con, thế rồi họ Bà lên hiện tại giờ hai vợ chồng con đang ở Gia Nghĩa, cách cô 20 cây số. Cô chỉ đường con vô nhà thờ. Giờ cô làm sao? Phép lịch sự tối thiểu cô phải chỉ đường. Lên tới nhà là cái file mà có mà hai vợ chồng ở tỉnh Sáng Ngọc Bích ở Hà Tiên, mà cái file mà bé Vân lên, bé Vân nói chỉ vào chiếc nhẫn, nói là cái người cứu cô ở trong chiếc nhẫn này đó đó đó, cái file đó đó. Con biết ở lại một đêm, đi lên đây mua một hai gói bánh lên cúng, ở lại một đêm, cô chiêu đãi trọng hậu như ở khách sạn một đêm. Xong rồi làm sao cô thương cho những vong hồn đói khổ, những vong hồn chiến sĩ, vong hồn cửu quyền, hồn siêu phách lạc rước về để không biết bao nhiêu trong cái tỉnh thất đó. Bây giờ sư bà chết rồi, còn cái cô này không biết gì cả. Cô thương quá, cô lại bỏ tiền ra, cô nấu cơm, cô chiêu đãi quần cơm, quần áo, lộc thực, và cho hai vợ chồng này đứng ra chủ quản cuộc lễ đó. Con có thấy có một người cô nào mà tốt như cô Lan không? Con có thấy có một có người nào mà người môn sinh bỏ mình đi theo một cái đường hướng khác mà lên cô vẫn tiếp, cô vẫn trọng hậu và cô vẫn thương cứu, cứu luôn cả ông thầy bà thầy, cứu luôn cả các vong linh, cho ăn, cho uống, cho quần áo.
con thấy có người thầy nào mà cho không như cô không? Đó, người cô vị lai pháp này cho không như vậy đó trong 40 năm nay. Thế rồi họ đi về xong cái họ khai mở lần xa lớp 6, trở lại họ thiền tiếp. Họ thiền tiếp có được có gần năm thì họ dụ cô, họ bảo cô là cô, tại vì cô chưa lãnh ấn hành đạo chính thức của thiên trào cho nên cô còn bi thảm vậy. Giờ hiện tại bây giờ con nói cô nghe nè, trong tứ trụ là bây giờ dòng họ Phạm của con đã đăng đàn trên diễn đàn chính trị là Phạm Minh Chính. Dòng họ Phạm con đã lên ngôi cửu ngũ ở Việt Nam rồi. Bây giờ còn dòng họ Nguyễn của cô chưa lên, mà bây giờ còn chỗ khuyết tứ trụ Việt Nam là dòng họ Nguyễn của cô. Bây giờ cô đi lên, con chỉ đường cho cô. Con đi lên trên Tây Ninh đó, cô vào miếu thổ địa trên Tây Ninh đó, cô lên tới đó, con sẽ cho cô số điện thoại liên hệ, có huynh sẽ dẫn cô vào tận nơi, và ở đó người ta sẽ cấp cho cô, đó là trung ương cục. Và con bây giờ ở tại Trần Miền này, con là người chịu trách nhiệm trực quản tất cả về các đạo pháp và các thiên trào. Con nghe vậy được không? Rồi con cô phải lên đó đi, rồi huynh đó sẽ chịu trách nhiệm và xin ở trên ban ấn hành đạo cho cô. Trời ơi, nếu cô cần ban ấn xin lỗi nha, cô không cần tu và hành. Cô xuống đây để cứu nhân độ thế chứ cô không xuống đây để tu. Các môn sinh vị lai pháp mỗi một ngày tu 5 phút buổi sáng, 5 phút buổi tối, hoặc là thiền định, hoặc là tụng kinh trì niệm. Còn cô viết kinh và các môn sinh tụng đọc, và cô ra điều lệnh, cô ra môn quy, và cô hoằng pháp và cô độ sanh. Cô mở ra một pháp đạo, chứ cô không xuống đây để tu, cô xuống đây để hành. Và cô chưa bao giờ ngồi thiền cả. Cô không bao giờ ngồi thiền. Cô chỉ cần nói chuyện như nói chuyện với con vậy là năng lượng vô cô cứng đầu mặt đỏ lên. Thì cô còn cho ấn à? Cô không có một cái ấn nào trong tay. Cô vẫn làm việc 40 năm nay chưa hề gặp trở ngại, chưa hề làm trật vuột hay hư hèn hay là thất bát. Chỉ có bản thân cô là bị đọa đày, bị khảo hành từng ngày từng giờ thế thôi. Rồi cô ấy dụ cô, đưa cho cô kinh của Thiên Long Sơn của Ngô Tuấn Kiệt, và bảo cô là đi theo cái phái đó đi, cổ đang theo phái đó. Và phái đó tính là đại diện thiên trào ở cõi Trần Miền này để điều quản nhân gian. Cô nói trời ơi, cô không cần điều quản. Nói Ngô Tuấn Kiệt, ổng nói ổng là thái tử, ổng là Đông Cung thái tử, con của cha Thiên Hoàng. Còn cô à, cô nói ông là phò mã chồng của công chúa Thủy Cung. Ông là chồng của công chúa, ông là chàng rể. Nhưng ông cho rằng, ông nói rằng mình là Đông Cung thái tử là để ông lấy cái tính danh của cha mẹ ngôi cao. Thì bây giờ rất nhiều, đã có nhiều phần như vậy xưng là hoàng tử Đông Cung thiên trào, bắt cô phải giao vị lai pháp cho họ. Họ đem binh tướng về để cầm nắm vị lai pháp, và cô đã từ chối, và họ vẫn, bàn tay của họ vẫn đánh cô bi thảm từng ngày, hết đoàn này tới đoàn khác. Và phần nữa là bên Mật Tông, Mật Tông họ là một nhánh của Đạo Phật, và họ ép cô vào Mật Tông, cũng như Giáo hội Phật giáo ép cô vào Giáo hội Phật giáo. Còn cô à, cô không phải là người đạo Phật, đạo Chúa, Cao Đại, Hòa Hảo, vân vân. Cô không có đạo nào cả. Cô là người vô đạo. Nhưng cô tôn trọng tất cả các đấng ngôi cao, và cô tôn trọng tất cả những phần và những cái linh hồn, linh cách cũng như là thể xác trần thế biết đường đạo. Cô đều coi trọng như là một đạo hữu của mình. Và cô chưa bao giờ lên giọng và xưng tán công đức với bất cứ ai. Nhưng bây giờ họ đánh cô. Hiện tại bây giờ trong nhà cô đang có một đội cô Minh Tông, không biết ai bỏ để hại cô. Khoảng chừng 50 âm binh cô hồn quỷ nhỏ. Con thấy khủng khiếp không? Không bao giờ mà không có. Con biết nó vô nó án ở trong án ở đâu thì cô sanh bệnh, sanh chứng và đau triền miên ở đó. Án vào trong vòm họng của cô, lúc nào cái cổ họng của cô, vòm họng của cô cũng y như có một mạng nhện co rút lại và đắng chát tanh tưởi lợm giọng và không cho cô ăn. Và khi nó không cho cô ăn thì bắt đầu cô không ăn được cơm. Cô đi ăn bậy, thí dụ các loại hạt, thí dụ cái bánh tráng nướng cô nhúng hoặc bánh tráng trắng cô nhúng, cô chấm, cô ăn. Và cứ như vậy con ơi, mà con tưởng tượng có ai mà cái niêm mạc bên trong của cái môi, môi trên, môi dưới, niêm mạc mé bên trong nó sổ ra một ngày chừng hết rồi để cô xóa. Nó sổ ra một ngày chừng 2 lần hoặc 3 lần, cô chỉ đưa cái lưỡi cô lưa là cô là nó bung ra và cô lấy ra tay cô, mà cô giằng trên tay cô đè nát trên tay cô không hề nát được. Đúng là niêm mạc của môi chứ không phải là mảng bám. Con tưởng tượng nó khủng khiếp đến như vậy, đánh cô đến như vậy, từng ngày từng giờ, một ngày trở, từ một buổi sáng tới trưa nó đã trở có thể 2-3 chứng, và buổi trưa tới tối trở 2-3 chứng, và một đêm nó có thể đánh cô cả đêm, có thể triền miên kinh khủng cả đêm này qua đêm khác, cả giờ này qua giờ khác, từ đầu đêm cho đến nửa đêm, có thể qua đến trắng đêm nếu mà tà âm mà tàn ác nhất. Nó đánh cô cả một đêm luôn, nó cấu, nó chéo, nó véo y chang như con dao Thái Lan đâm vào trong da thịt tận xương và xoáy ngang. Rồi có khi thì nó như cây kim đâm vào và xoáy, cây kim châm cứu đau đớn. Rồi có khi nó cắn, nó rứt, có khi nó làm ngứa, có khi nó làm châm chích. Nó đánh cô mà chỉ cần nó chẹt vô cổ họng thôi là cô đã ngay lập tức tắt tiếng không nói được nữa. Cô bi thảm như vậy 40 năm mà không hề có một lực ấn cứu nào. Và cô, bản thân cô muốn cứu ai là cô cứu được. Chưa có gần như là 99%. Cô chưa có thua một trận nào. Đến giờ phút này cũng vậy. Nhưng đánh đổi lại là cô làm cho người thì cô trả bằng sự bi thương, thống khổ và đau đớn của chính bản thân mình. 40 năm, bây giờ cô chấm dứt, dừng lại. Cô dừng lại nhưng bây giờ môn sinh vị lễ pháp nhiều thì cô phải vẫn phải giữ viên mối tổ, viên mối đạo để cho các cháu nó tiếp tục tu trì. Bây giờ cô dẹp nhà thờ là một cái cú sốc lớn với tất cả các môn sinh. Nhưng các bạn không có gánh đỡ, dìu đỡ cô được thì các bạn phải im lặng chịu. Cô muốn cho thì cho, muốn cúng thì cúng. Đó. Bây giờ nói như vậy, cô vẫn đang nằm một chỗ và đã 3 ngày nay cô nằm một chỗ, đi đứng gì liêu xiêu ngã té và đau đủ kiểu đủ chứng. Cái miệng cô, cái môi cô mà cô nói nó lột da ra đó, cô giải, cô bị người ta thư và cô giải trong nửa tháng tịnh nguyên, giải 5 ngày còn lại cô tự giải 10 ngày nữa. Và cô đã nói rồi, từ năm thứ 30 cách nay tròn 10 năm cô không có một chút khả năng nào để chống đỡ. Quyền năng, công năng không đỡ. Cô đánh tà, cô giải tà, cô trừ tà. Tất cả mọi năng lượng cô đưa ra là vô lực. Đòn cô đưa ra vô lực. Phép cô đưa ra là con số 0. Bây giờ cô phải chờ sự ứng cứu của các huynh đệ. Và các huynh đệ nó ứng cứu cho cô. Còn chúng nó bắt làm giường thì cô chịu đau đớn chứ cô không muốn phiền phức. Cuối cùng cô bi thảm đến vậy và cô nói rồi, sau cái cuộc cúng lễ 40 năm và 9 năm thành lập pháp môn thì bây giờ cô chấm dứt, cô đóng cửa lại. Cô không can thiệp vào nghiệp quả của bất cứ ai. Nhưng cô không thể bỏ cái đường tu, bởi vì đường tu cô phải giữ cho các môn sinh. Giống như bà mẹ còn phải giữ lại chút gia tài của mình để cho con mình ở lại mà giữ gìn mối tổ tông. Thì bây giờ cái giữ ở lại thì cô nói con nãy rồi, cô không nói lại nữa, là bây giờ chờ anh bạn Tịnh Quang kia mà ảnh ậm ừ, ảnh bảo khoan cúng nhà thờ, khoan cô khoan đem cúng đi để rồi sẽ có người về, từ từ tính sau đi cô. Thôi thì mình hãy đợi bán nhà đi rồi mình sẽ quyết định, là một là di dời, hai là ấy. Anh bạn nó vẫn mong rằng khi ảnh vào ảnh sẽ đứng ra gánh vác và ảnh sẽ đem nhà thờ đi theo cô, chứ không phải là để nhà thờ ở lại. Bởi vì cô là linh hồn của Pháp, cô đi đâu thì nhà thờ theo đó. thì ảnh định rằng ha, ảnh vô là ảnh sẽ đưa nhà thờ, đem nhà thờ về bên đây ở cùng bên đây Lâm Đồng. Hoặc là anh vẫn nghĩ rằng cũng như có một vài môn sinh cái phần cảm ứng tánh linh rất cao, và bạn ấy nói con cũng không thấy cô ở lại Lâm Đồng đã loa lâu, cô lại đi nữa. Trời ơi, con có tin rằng cô và ông thầy hai trong 14 năm nay mà bao nhiêu miếng đất, bao nhiêu căn nhà không con? 27, 28 miếng đất và căn nhà. Thế mà vẫn chưa hề tìm được một nơi chốn để đặt một cái nhà thờ vị Lê Pháp cho trọn vẹn. Thế thì cô hỏi, con có thấy rằng có một pháp đạo nào bi thảm hơn vị Lê Pháp không? Có một người thầy, người cô nào hy sinh cho tất cả tín chúng trần dương chưa hề lấy một đồng của ai như người cô vị Lê Pháp không? Và có một người nào mà chiến đấu một mình giữa cõi nhân gian này, chiến đấu với tất cả mọi thế lực của bóng tối từ cao tới thấp, không hề được một lực ứng trợ, ứng cứu, phò trì, gia hộ nào hay không? Chỉ có một mình người cô vị Lê Pháp này thôi. Và đến giờ phút này thì cô chấm dứt, và cô nhất định, cô đã thề rồi là cô không can thiệp vào nghiệp quả của chúng sanh nữa. Và cô thề hôm mùng 10 tháng 18 tháng 10 ngày vía Mẫu Diêu Trì hồi năm ngoái rằng cô lập đàn tế với có gần 20 môn sinh chứng kiến các nơi tìm về cúng lễ và chứng kiến rằng cô thề rằng cô khi cô chết là sẽ đem xác đi thiêu cốt và đem rải ra sông, rải ra biển. Và ở nhà thờ, nếu nhà thờ còn, sẽ lập một bàn thờ, một cái hình thờ của cô. Còn ở ngoài đám ma không thông báo, chôn đem đi thiêu cốt trong 24 tiếng đồng hồ, không thông báo cho bất cứ môn sinh nào biết. Sau khi thiêu cốt rồi đem rải sông, rải biển mới lên bàn thông báo. Và thờ trong nhà thờ chính. Còn nếu mà nhà thờ chính vị Lê Pháp tiêu vong, không còn nữa, thì ảnh cô cũng quỷ, không thờ ở nhà riêng. Cô không muốn giữ lại một cái chút gì nhục thân trần thế ở cõi trần miền này. Cô quá uất hận rồi con. Và cô xin rằng là mẹ, cha mẹ ở trên là cho lời thề của cô là tiêu hồn lạc phách, tất cả phần căn phần cốt, cô không bao giờ trở về lại ngôi trời, ngôi của Hoàng Mẫu Lục Nương, ngôi của Quán Âm Diệu Thiện, cô đều trả hết. Cô, linh hồn vĩnh cửu của cô sẽ tiêu vong, không giữ lại nữa. Đó, thì con biết khi một con người mà xuống trận miền mở ra một pháp đạo, vinh danh một pháp đạo, và 40 năm nay chưa từng có một con người nào mà chê trách, mà biếm nhẹ, mà cho rằng vị Lê Pháp là tà pháp, vị Lê Pháp là tu không đúng chánh pháp, vị Lê Pháp là người không có biết gì mà bày đặt mở đạo. Con à, chưa hề có một người nào chê trách cả, chỉ có người thuận theo, vui vẻ, hoan hỷ như con đây. Đó, thế mà bây giờ cô bị buông, cô bị bỏ rại. Và từ ngày mà cô thề, mẹ Diêu Trì, cô mới vừa thề, mẹ biết cô muốn nói gì. Mẹ la lên, không được thề, con có biết lời thề thiêng lắm không? Cô mới nói, con muốn như vậy, xin mẹ hãy để cho con nói hết. Cô nói hết xong, mẹ cho. Cấu trí cô giống như là tất cả những độc trùng trên cõi, ma độc trùng đều về và châm và chích và đâm và thọc cô và ngắt nhéo cô. Ngày hôm sau cô thuyết giảng trước 20 đứa học trò ở các nơi về, thì nó châm cô, nó làm nhục cô, nó làm bới trượt cô, nó làm cho cô cảm thấy tủi nhục, ô danh. Khi mà cô nói một câu, cô thét lên và nước mắt cô trào ra và cô lăn lộn. Nó chích vào tay, nó chích vào chân, nó chích tất cả người cô. Con thấy cái đòn khảo hành của Mẫu Diêu Trì như thế nào chưa? Các bạn lầm, các bạn tưởng rằng chỉ có mở điện đền ra là ở trên trở các bạn vô điều kiện, lầm. Các bạn làm sai đi rồi biết, đây cô làm sai, cô cãi lời mẹ, mẹ không cho cô thề. Và bây giờ gần tròn một năm, tới tháng 8 rồi, tháng 9 rồi, gần tròn một năm trời rồi mà cô vẫn cứ như vậy. Đêm nó chích cô đang nằm ngủ. Ây cha, cô thét lên, nước mắt cô trào ra, cô ngồi bật dậy. Và đến khi cô khóc đã, cô kêu cầu, cô lên tới sân Thiên Trào vắng tanh, không ai thèm dòm tới, không một người nào bước ra. Cô đến đi như chốn nhà hoang, rồi cô khóc đã, cô quỳ cô lại, không ai thèm dòm cô rút trở về trần xác. Cô điên lên, cô ra ngoài ghế dài, cô nằm, cô nói đây tôi nằm đây, cấu thì cấu đi, xé ra đi, bóp cổ tôi đi, cho tôi chết ngay tức thì, tôi tạ ơn. Và con biết nó về, nó trụ vào trong cô, nó trụ vào trong cô để mà nó xui cô chết nữa kìa, nó xui cô đi chết nữa kìa. Thế mà chẳng một người nào nói cả, chẳng một người nào can thiệp cả, con ơi. Nó sổ ra một ngày chừng hai lần. Trời, cô nói một file nữa mà tự dưng mới về đọc tin nhắn nhắn của con một cái là nó chớp một cái nó mất tiêu cái file nói cô đang nói giữa chừng. Cô nghi cái này con bị tà nó đánh hoặc con bị người thư yểm rồi, chứ không phải là tai nạn trần thế bình thường đâu con. Cô đang nói một file nửa chừng, cô nói nãy giờ liên thiên và cô vẫn đọc tin con viết. Nhưng cô đang nói, cô định nói xong cái file này cho nó trọn đã, rồi cô sẽ gom mấy file này lại, cô đưa lên một file lên trên trang chính, để cô mong rằng các đạo hữu gần xa cũng như các môn sinh vị lai pháp hiểu mà thương cô, mà hiểu cô, và hãy rộng lòng tha thứ cho cô, đừng có trách cứ và bắt bẻ cô rằng đem con bỏ chợ. Cô nói hồi nãy rồi mà giờ nó tự dưng nó chớp một cái nó mất tiêu rồi, bây giờ cô nói lại thì là bây giờ có bao nhiêu người môn sinh mà nếu cô dừng lại thì những tất cả các bạn sẽ mất lòng tin, các bạn sẽ tuyệt vọng và các bạn sẽ không còn phương hướng để tu tập và hành trì tiếp nữa. Cuộc đời các bạn sẽ bi thảm, cô biết điều đó luôn. Tại vì cô đã nhiều lần bỏ rồi mà cô bỏ không đành về gì, bởi vì các học trò của mình nó níu kéo. Giống như là một trong những lần đó cô nói rồi, cô cũng bỏ và cô đóng cửa, cô không cho ai tới nhà thờ hết, cô cấm cửa hẳn, cô vĩnh biệt. Thì tất cả đều tuyệt vọng, đều chán trường. Và một cô thì đi hỏi cô Út, hỏi cô Thục: lâu nay có lên nhà thờ không? Cô Thục nói lên, ngày nào cũng lên. Cô Thục thì bảo rằng cho chị lên để chị tụng kinh, để mà cho trấn an tà âm ở trong nhà thờ. Tụng kinh Phật thì cô để cho cổ lên. Thế là ngày nào cô cũng lên tụng kinh. Và rồi cổ trả lời với cô Mộng Trinh rằng có chứ, ngày nào cũng lên. Cô Mộng Trinh nói sao cấm không cho ai lên mà. Mình lên. Ủa vậy hả? Bây giờ mình đứng ở cửa, không lẽ nào mà cô không mở cửa cho mình vô? Mình cứ lên là cổ mở cửa. Thế là cô nương, cô Út, cô Mộng Trinh này chạy lên liền tức thì, ngồi chơi 9-10 giờ, ăn cơm xong 2 giờ chiều về. Cổ vừa về một cái cô cảm ứng không lành. Cô nói chị đi về cẩn thận coi chừng tai nạn. Cổ ra tới đầu đường, cổ ngã lăn quay trong vũng bùn bùn từ đầu tới chân. Còn cô tiễn cổ ra ngõ. Cô bước vào, cô dẫn con chó nó đi ị. Hồi đó cô thuê nhà ở bên bờ kênh, dẫn con chó đi ra ngoài đi ị, thì nó giật một cái cô té trong vũng bùn và cô bị nứt xương chậu nằm một chỗ. Chuyện đó cô cũng đã kể rồi, bỏ qua đi, nhưng mà để thấy cái kinh khủng nó là như vậy. Rồi lần thứ hai, lần sau nữa thì một cô cổ tên Lan, cổ về cổ nằm cổ khóc rồi cười, cười rồi khóc, không làm việc, không nhúc nhích, không gì, cứ lăn ra lộn rồi khóc rồi cười rồi rên rồi rỉ. Nói với gia đình rằng cả gia đình mình 5 người vô đạo, xưa nay chưa biết tu là gì. Biết chị Lan, hồi đó là cô còn trẻ mới có 4 mấy, kêu cô bằng chị. Biết chị Lan, đi theo chị Lan 5 năm nay, mới biết đường tu, đường đạo, biết chỉnh sửa. Bây giờ đùng một cái bà đem con bỏ chợ, bà đóng cửa, bà không cho mình xuống nữa. Tôi không còn thiết sống nữa, tôi chỉ muốn chết đó. Thế là bà mẹ điên qua loạn, cứ nằm khóc cười cười, nói lảm nhảm. Bà mẹ quản mới điện cho cô Mộng Trinh. Cô Mộng Trinh điện cho cô phải nhờ hai nhị cô nương Hà Minh Phượng lên tới tận nhà để níu kéo, để dìu đỡ. Vấn đề nó như vậy. Thì con thấy cái chuyện rất bi thương, mà cô thì không muốn bỏ một ai cả. Như một con gà mẹ có một bầy con, có bao nhiêu con nguyền giữ hết, không muốn cho con nào phải ra ngoài phải chịu tật, phải chịu dùi tha diều, tha quả mẫu, phải chịu bi thương thống khổ. Cô đều đưa vai ra gánh vác, 40 năm nay là như vậy. Thế mà bây giờ cô gánh vác đơn thân độc mã, không có một lực ứng trợ, không có gì. Còn Điển Ông Ngư lúc nào trong người cô cũng có một gọi là Điển Ông. 91 đời kiếp này thứ 92. Và khi mà Đức Bổn Sư thoái vị thì bây giờ luôn luôn thiên trào cho người xuống. Mà tới hồi ông xuống, ông khoanh tay đứng nhìn cô bị đánh, bị châm, bị sọc. Cô khóc, cô rên than, cô cầu cứu, cô quỳ dưới chân ông cô lại, thì ông im lặng, ông trốn mất tiêu. Và khi cô bị đòn đá cho tới khi ngón đòn rút ra thì ông hiện hữu, ông nói lắp giáp bên lỗ tai cô. Ông là người, Điển Ông là người trợ cho cô hoằng pháp, bởi dầu gì cô vẫn còn mang một trần xác vô minh. Còn Quán Âm Diệu Thiện ư không? Quán Âm Diệu Thiện không trợ cho cô hoằng pháp. Quán Âm Diệu Thiện người hiền lành, nhu thuận, khờ khạo, mẫn cảm, bi thương, nhút nhát, rụt rè. Cho nên Quán Âm Diệu Thiện hành đạo chỉ trợ cô hành đạo, chứ mà làm để nên cơm nên cháo thì phải có, luôn luôn có một Điển Ông chủ vị hỗ trợ. Và cô nói chuyện với họ, cô nhìn thấy họ như nhìn thấy một người bằng xương bằng thịt vậy đó các bạn. Đó, thành ra bây giờ nhưng mà khi mà tà âm đánh cô thì ông không bao giờ cứu. Ông bảo rằng ông không được phép cứu. Và tất cả các chư vị như Vi Đà Hộ Pháp, đạo sĩ, các tiên đạo sĩ, gì bao nhiêu phần hành, ngài Thái Bạch Kim Tinh, Thái Thượng Lão Tọ, Lão Quân chẳng hạn, đều cứu cô một thời gian, không có người nào quá 2 tháng. Bách chiến bách thắng, nhưng sau 2 tháng thì họ quỳ xuống nước mắt chảy và họ bảo rằng họ không được phép. Tức là cái ngón đòn này cô phải chịu. Thế thì cô hành đạo, cô cứu chân độ thế để làm gì, khi đem xẻ chính thân mạng của cô làm trăm, làm nghìn, làm triệu mảnh mà đánh đổi cho nghiệp quả. Cho nên cô đến giờ phút này cô vẫn chờ đợi một lực ân cứu. Và từ 10 năm nay khi mà cô từ bỏ cái sự tiếp quản của Quán Âm Bồ Tát, cô bị khảo hành đúng 30 năm, cô từ bỏ và cô tiễn căn của mẹ Diệu Thiện về trên, thì đến giờ phút này mỗi khi cô khóc, cô kêu gào thì mẹ Diệu Thiện lại hiện ra. Và vừa rồi cái cuộc cúng lễ ngày Thông Thiên, khi mà cô và vị Lạc Pháp dâng lễ trụ thần về sân chầu của Thiên Trào để trình lễ dâng lễ, thì mẹ Quán Âm Diệu Thiện chính là người chủ lễ ở Thiên Trào. Tất cả những gì trong 40 năm nay để cô tin một điều xác tín rằng là tất cả các vị Bồ Tát thải đều là người của Thiên Trào cử qua để mà bảo trì cho Phật Đạo, để mà hoằng pháp, để mà này nọ. Cho nên rồi là cô nhưng mà cuối là quay lại khảo hành chính cô. Cuối cùng rồi cô bỏ đạo, cô bỏ tu Phật và cô tiễn căn Quan Âm Diệu Thiện. Vẫn tiếp tục đánh cô và cuối cùng con biết họ vào họ hâm thẳng cô luôn. Họ hâm thẳng cô trên trang YouTube luôn. Người nào theo giặc, người nào gọi giặc bằng cha thì người ấy sẽ có một kết quả rất là thảm khốc. Cô mới hỏi ai là người theo giặc, giặc là ai? Ai là người gọi giặc bằng cha? Nói giặc là ai? Ngọc Hoàng Thượng Đế là giặc đó. Còn cô hai vị Lê Pháp là người theo giặc đó. Nói vậy đó. Thì con biết, cô biết là ai? Mật tông của Đạo Phật. Và rồi bên Thiên Trào họ đánh cô theo kiểu Thiên Trào. Các thầy bồ thầy Pháp đánh cô theo kiểu của các vị điều binh khiển tướng. Rồi Thiên Ma, Ma Ba Tuần, Atula, Dạ So, tất cả các quyền phép, tới Ma Vương, Quỷ Vương, tất cả các quyền phép công năng cao nhất. Từ những ngày đầu tiên hành đạo chỉ là cấp thấp, khi mà cô thu âm cô, mỗi một nhịp thu là cái người cô, trong người cô nó giật một cái, để cô đếm được 30, 40, 50, cho tới khi nó chừng 500 thì cô đếm hồi mỏi, cô bảo không đếm nữa, không nhịp nữa, thì nó cứ việc thu. Rồi cho đến lúc đó bắt đầu cô đi từ giống như là cô phải khảo luyện vậy đó. Giống như là cô phải luyện ở trong cái võ đài vậy đó. Là cô phải để là cái bao cát để cho người ta đấm, để người ta luyện võ. Thì cô là như vậy. Và sau này mỗi một ngày người tăng đai thì cái ngón đòn họ đánh xuống cô nặng nề hơn. Nó lên cao cho đến hồi năm kia thì phát ra là Ma Ba Tuần. Sau nữa rồi tới hiện tại trong năm nay thì là Ma Vương và hiện giờ là Quỷ Vương. Thì các bạn tưởng rằng cô làm sao có lực khi mà cô không còn một chút phép nào ở trong người của cô hết. Vậy đó. Cô nói một chút cho kết file này và cô sẽ đưa file này lên để cô chấm dứt một đời hoàng pháp của vị Lê Pháp. Cô dừng lại. Các môn sinh của cô thì cô chưa có tìm được người để thay thế cô. Người thay thế cho cô phải là một người có một cái đức hy sinh được 40 năm như cô, đau đớn từng ngày từng giờ mà không quán tháng kêu ca và không bỏ đường tu, không bỏ đường hành và không bỏ đường ứng cứu quần sanh. Cô chưa tìm ra được đến giờ này. Các bạn, các bậc quân thần về nhà thờ vị Lê Pháp, có tài, có giỏi đi nữa thì cũng hở động tí là nổi nóng. Mà khi nổi nóng lên buồn bã hay là đố kỵ hay là cân phân hay là trừ cộng nhân chia là sẽ buồn tủi, là sẽ khoác áo bỏ chùa mà đi. Nhiều người như vậy rồi. Cho nên cô chưa tìm được người để có thể thay thế cho cô. Măng đã già, ke đã già mà măng chưa uống được. Cô biết làm sao bây giờ con? Cho nên là bây giờ nếu cô chỉ nấn ná trong những ngày tàn để cô mong rằng cô tìm được một cái người, không phải một đâu con, tứ trụ phải bốn người, mỗi người một việc. Còn bây giờ chỉ một mình cô ôm đồm tất cả mọi việc. Có tịnh nguyên thì khai mở luôn xa, rồi tịnh nguyên vừa phải làm rẫy, làm vườn, trồng rau, rồi tịnh nguyên vừa phải chữa bệnh, tịnh nguyên vừa phải hành lễ các thứ. Tất cả đều một mình tịnh nguyên gánh chịu. Tịnh nguyên nó cũng kiệt lực, nó quỵ xuống với cái bổn phận và nhiệm vụ của một người hoàng pháp. Còn cô thì gánh chịu ở trên mạng mỗi ngày 5-7 câu hỏi, 10 câu hỏi. Bây giờ bớt rồi các bạn, cô ngưng bớt rồi. Thì là 5-7, 10 câu hỏi cô đều phải trả lời, giống như những câu hỏi về tâm linh, những khó khăn mà các bạn chỉ có thể đi tìm thầy bó, thầy bói, thầy bùa, thầy pháp, thầy phong thủy, thì ở đây đi hỏi cô. Và cô phải chịu trách nhiệm trả lời cho bảo mãn các bạn. Thì các cô mỗi ngày cô lên mạng, cô làm đủ mọi việc. Và con ơi, tà âm nó phá, nó phá cái máy tính của cô, vừa mới đem đi sửa mấy ngày mới đem về. Nó phá như người sống phá. Và khi một cái phần mạnh giỏi, mạnh vào, dữ dội vào, hoặc là nhiều binh tướng vào, nó phá cả cái file cô đưa lên. Cô còn vệt tới 5 lần, 7 lần, 10 lần, nó xóa trắng đủ 5, 7 lần, 10 lần. Cô đánh vật với nó để còn giữ lại một ngày mỗi file giảng cho các bạn, để cho các tín chúng. Mà con thấy rồi đó, cô không có dụ dỗ ai theo cô hết. Cô bảo rằng nghe file giảng của cô và thấm ý thì hãy tu đi. Tu thiện, tu lành, tu để hạnh phúc thi ân bố đức, tu để bỏ bàn tay tạo tác để hạ đồ đạo. Chứ cô không bảo phải theo cô thì mới tu được. Rất rất nhiều người mà tụng kinh vị Lê Pháp tại nhà nhưng không phải là môn sinh vị Lê Pháp. Cũng như rất nhiều người mà nghe tất cả mọi file giảng, thấm tất cả và làm theo tất cả. Đến độ nói rằng nếu ngày nào cô mất đi, con không biết rằng con còn nơi nào để có thể nghe và tin theo như vậy nữa. Thế mà bản thân cô thì chỉ như một cái dẻ rách mà người ta dặm ở trên, người ta giày ở dưới, như con dòi, con bò, không hề có một lực ứng cứu. Con có thấy một con người nào bi thảm như cô không? Không có đâu, cô dám chắc như vậy. Cho nên cô muốn để cô gom những cái này, cô gom cái phai giảng này để cô, để mà cô chấm dứt một đời hành đạo của cô. Nhưng những môn sinh của vị Lê Pháp, và nếu như ai đó muốn tiếp tục là môn sinh của vị Lê Pháp thì cô không bao giờ từ chối một ai. Nhưng cô từ chối con đường hoằng pháp độ sanh, con đường mà gánh vác nghiệp người, con đường mà chuyển hóa
nghiệp lực cho chúng sanh thì cô dừng lại vĩnh viễn. Đó. Bây giờ gần tròn một năm rồi, có lẽ đợi tới 18 tháng 10 năm nay khi cô dâng lễ lên thì cô xin mẫu diêu trì tha thứ cho cô. Nhưng cô không bao giờ thay đổi lời nguyện rằng khi cô chết đi thì thiêu cốt và đem rải sông rải biển và không thờ tại nhà, không lập bàn thờ, không đám giỗ hàng năm, không cúng cơm hàng ngày. Nếu nhà thờ vị Lê Pháp vẫn còn trường tồn thì cô xứng đáng ngồi ở trong nhà thờ vị Lê Pháp, ở một chỗ ngồi khiêm nhượng của người sư trụ trì, chứ không phải là người giáo chủ. Có một môn sinh ở Sài Gòn làm tặng cho cô hai tấm ảnh đó, và cô vì nể cái tâm lực của bạn mà cô để lên ngang với cái tủ thờ, rồi bây giờ bạn ấy về cô cho xuống vậy đó. Cô không muốn gì cả, và cô vẫn mong rằng cha mẹ ngôi cao, cô nói nếu chỉ cần cho cô không bị tà đánh một ngày 24/24, bàn tay gớm ghiếc nhơ nhuốc ghê tởm của thế lực bóng tối không chạm được vào người cô, thì nát một thân này cô vẫn tiếp tục hành đạo. Cô đã xin như vậy nhiều lần, thề như vậy nhiều lần, nhưng không hề được đáp trả. Thì bây giờ chỉ còn cách là cô đóng cửa ở trong phòng riêng của chính cô, đối diện với bốn bức tường, và cô sẽ ở đó vĩnh viễn các bạn ạ. Chào.